Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thời sự bàn tròn. Thưa quý vị, chương trình Thời sự bàn tròn đến với quý vị qua sự phối hợp của Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc. Và chương trình đến với quý vị vào mỗi tối thứ năm từ 8 giờ tối tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Tích, thưa ông. Dạ, Mai Ly xin được chào luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Mai Ly, kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Chào Tái Ngộ.
Dạ vâng, xin kính chào và quý vị thính giả, xin kính chào Tái Ngộ, luật sư Đinh Thịnh Vích cùng với cô Mai Ly trong chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay.
Dạ vâng, Mai Ly hy vọng rằng chúng ta đã qua Tết, do đó chúng ta bắt đầu gọi là trở lại với cái đời sống bình thường của chúng ta, và Mai Ly tin chắc rằng luật sư cũng như ông Hồng Phúc là tiếp tục nghiên cứu những tin tức, những chi tiết và tài liệu liên quan đến quê hương đất nước của chúng ta để hàng tuần đến với quý vị thính giả qua chương trình Chuyện Quê Nhà này. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện nay ngày càng tồi tệ hơn. Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt giữ, giam cầm các nhà hoạt động vì tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Hồi đầu tháng này, tổ chức theo dõi nhân quyền được biết đến qua cái tên là Human Rights Watch ra thông cáo cho biết có ít nhất là 129 nhà hoạt động hiện đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền chuẩn thuận, vân vân. Thì thưa hai ông, nguyên nhân nào đã đưa đến những hành động này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc tường thuật cho quý vị thính giả biết đôi nét về vấn đề này, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô, thưa luật sư và thưa quý vị thính giả. Cái vấn đề mình phân tích cái nguyên nhân nào đưa đến những hành động điên cuồng của chế độ Cộng sản hiện nay thì quả thật đó là một cái vấn đề cũng rất là khó khăn và chiếm nhiều thời gian. Nhưng chúng tôi xin cố gắng cô đọng trong một vài cái nét chính là ngày 26 tháng 12 tháng 2 vừa qua đây đó, thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khai mạc tại Geneva ở Thụy Sĩ. Và có cái sự hiện diện của ông Phạm Chi Dũng là đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Thụy Sĩ tham dự. Và cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kỳ này sẽ còn kéo dài cho tới ngày 23 tháng 3. Dạ. Theo cái tổ chức nhân quyền quốc tế này đó thì không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là Việt Nam giảm cái tốc độ để đàn áp hay là căng thẳng nhằm vào các cái nhà hoạt động cái nhân quyền trong suốt 14 tháng qua mà họ theo dõi. Thế đồng thời các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã chỉ trích cái tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp và phạt tù rất ư là nặng nề đối với các blogger cũng như các nhà hoạt động lên tiếng một cách ôn hòa. Theo phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là một nhà hoạt động cho tự do dân chủ ở trong nước đó, tại Hà Nội đó, thì có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng nhân quyền Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thứ nhất là theo ông đó, do cái tình trạng chung về vấn đề dân chủ nhân quyền trên thế giới có nhiều cái khuynh hướng đi xuống, trong đó có một số cái quốc gia được xem là độc tài có thành tích vi phạm nhân quyền thì lại đang có xu hướng là mạnh lên. Và vì như thế mà chính quyền độc tài ở Việt Nam họ thấy rằng cái xu thế như vậy là họ có được nhiều bạn bè hơn và có nhiều người thông cảm hơn với cái thế mà của họ đang diễn ra ở trong nước, cho nên họ càng thẳng ra tay để đàn áp. Và cũng vẫn theo cái tiến sĩ Nguyễn Quang A đó, thì một cái nguyên nhân nữa mà ông cho là rất quan trọng, đó là bản thân cái phong trào xã hội ở Việt Nam trong năm vừa qua đã tiến triển khá mạnh ở trong nước đó. Và những cái thay đổi về chất lượng cũng như về cái xin lỗi tôi dùng chữ chất lượng, cũng như là vấn đề kỹ thuật chiến tranh đấu ở trong nước. Chẳng hạn như là các cái cuộc mà cái phản đối thảm họa ô nhiễm ở Formosa rất là mạnh mẽ và lâu dài và ở trên cả nước, và các cái cuộc phản đối những cái trạm như là bắt là BOT đó thì vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Và sự kiện là Đồng Tâm là đã bắt giữ một lúc khoảng 40 cảnh sát cơ động và cán bộ của Hà Nội hơn một tuần lễ, thì đấy là những dấu hiệu tiến triển rất là đáng khả quan của cái giới tranh đấu trong nước. Và do đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã phải cảm thấy rằng đây là cái sự leo thang nguy hiểm của các phong trào đấu tranh ở trong nước, và họ cần phải ra tay để mà trừng trị. Và những cái biện pháp thường xuyên của cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là gì? Đó là vấn đề tuyên truyền, tức là nói xấu những cái người ở trong các cái phong trào đấu tranh cho dân chủ hoạt động, và thứ hai là ra tay đàn áp. Thì đấy là một trong những nguyên nhân mà chúng ta có thể cô đọng lại, chứ thực sự ra mà phân tích cho kỹ thì thật sự còn rất nhiều vấn đề. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Xin luật sư cho thính giả và Mai Ly được biết một vài nhận định của luật sư, thưa luật sư.
Vâng, về vấn đề bắt bớ với nhân quyền ở Việt Nam, đáng lẽ chúng ta không nên đặt câu hỏi về nguyên nhân nào, mà chỉ nên đặt câu hỏi là tại sao thằng Việt Cộng bây giờ nó lại làm thế? Nó làm thế là bởi vì cái chính sách của nó là làm thế. Khi mà nó đi vào cái mô thức gọi là hội nhập thế giới, thì người ta đòi hỏi nó phải chế độ nó phải thế này, thế này, thế này, thế này. Bảo nó ký cái gì nó cũng ký hết. Nó được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, rồi nó là đủ các thứ, ký gì nó cũng ký hết. Để nó được chấp nhận vào kinh tế thị trường với những sự nâng đỡ và giúp đỡ những cái ưu tiên nhiều như rất nhiều ưu tiên. Nó hưởng cái đó xong rồi thì nó thi hành một cách vớ va vớ vẩn. Và nó biến chẳng những là một mấy trăm nhà đấu tranh, mà nó biến cả toàn dân Việt Nam thành ra là con tin của nó. Nó giam hãm cái chế độ dân của nó do cái chế độ để làm điều kiện. Nó vòi vĩnh thế giới. Khi mà nó muốn vận động Mỹ bang giao với nó năm 1995, thì Mỹ đã đòi thả các tù nhân lương tâm với các thế chủ là đã thả hết. Đấy, mỗi lần nó muốn đòi một cái gì thì nó lại bắt bớ để nó vòi vĩnh rằng thế giới phải cho nó cái quyền lợi gì đó. Đấy là cái mà tôi theo dõi từ khi mà nó hội nhập đến giờ, nó chuyên môn nó làm như thế. Những người này, những người nhà tranh đấu này có khi đã bị bắt đến 2-3 lần rồi. Cứ mỗi lần mà thế giới không cho nó cái quyền lợi gì thì nó lại bắt một số. Nó bắt cho nó để cho nó quyền lợi, nó lại thả ra. Và nó cứ thả ra bắt vào như thế. Vì thế cho nên ở trong nước bây giờ, những người tù bị nó bắt rồi thả ra đó, người ta nói rằng khi bị nó bắt, người ta gọi là vào nhà tù nhỏ. Nhưng mà thả ra thì là cả cái nước Việt Nam bây giờ là một cái nhà tù lớn rồi. Thành ra cái chuyện nó bắt người này người kia đó là cái policy của nó, cái chính sách của nó là như thế. Nó dùng người Việt Nam, dân Việt Nam, 90 triệu người giam ở trong cái nhà tù lớn để nó làm con tin, để nó vòi vĩnh những cái quyền lợi của thế giới. Và những cái người mà bị nó bắt là nó đưa vào nhà tù nhỏ để nó vòi vĩnh những quyền lợi nhỏ. Đấy là cái lý do chứ không phải là nguyên nhân. Bây giờ đó, cái đợt này tại sao nó bắt lại? Tại vì chế độ của nó đang trên đà sụp đổ. Cái tội bán nước cho tàu thì bây giờ lòi ra rồi, toàn dân lên án rồi. và nhất là tuổi trẻ Việt Nam bắt đầu bừng tỉnh. Những cái ngày mà tranh đấu năm bao nhiêu năm về trước, tôi cứ thấy toàn mấy ông già bà lão xuống đường, tôi lấy làm thắc mắc. Cho đến khi mà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường vì vấn đề là tố cáo cái tội bán nước cầu, tôi không gọi là bán nước cầu Vinh. Bán nước thì có gì Vinh, nhưng mà cầu, tôi gọi nó là bán nước cầu sinh, nghĩa là bán nước để sống. Nó coi cái dân tộc Việt Nam không quan trọng bằng cái đảng của nó. Nó làm bất cứ điều gì để cứu đảng của nó. Cho nên, nó, tôi gọi nó là bán nước cầu sinh chứ không phải là cầu Vinh. Và khi mà tuổi trẻ Việt Nam bắt đầu xuống đường thì tôi thấy là đấu tranh ở trong nước đã lên một tầm cao mới rồi. Và bây giờ thì 129 này người bị bắt lại là thứ nhất là đất nước nó trên đà sụp đổ. Và đảng của nó cũng đang bị, có thể bị vỡ, và tên Nguyễn Phú Trọng nó phải ở trong một cái chỉnh đảng để cứu đảng đấy. Thậm chí là tên Nguyễn Xuân Phúc khi nó được nhận làm thủ tướng thì nó nhấn mạnh thêm cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết lúc năm 1986. Rằng năm nay nó coi là không đổi mới là chết. Đổi mới của nó nghĩa là gì? Là phải đi vào kinh tế thị trường. Mà đi vào kinh tế thị trường thì phải giao dịch với các nước. Chủ trương là kinh tế thị trường mà giao dịch với các nước đó, muốn người ta cho quyền lợi thì cứ bắt, nó bắt người này bắt người kia. Nhưng nhất là nó bắt những cái người nào mà có liên hệ đến các tổ chức quốc tế như là Human Rights Watch hay là nước này nước kia, thì nó cứ lần lượt nó bắt. Và bây giờ là cái chế độ của nó là tôi lấy làm lạ là nó cứ bắt rồi thả ra, bởi vì nó thả ra để nó được hưởng một cái quyền lợi gì đó. Và bây giờ là cái lúc mà có một số người thì bắt, mà một số người thì nó chỉ quấy nhiễu thôi chứ nó không bắt, như là cô Đoan Trang này thì là nó chỉ quấy nhiễu cô thôi. Là vì đối với những người này, nó bỏ tù nó không vòi vĩnh được những quyền lợi quá lớn, cho nên và những người này mà ở ngoài thì không có, nó đánh giá rằng không có nguy hiểm thì nó là để ở ngoài. Còn những người nguy hiểm nhất như là mẹ nấm thì kia đấy thì nó bỏ 10 năm. Rồi như là Trần Huỳnh Duy Thức, nó bỏ tù tới 16 năm. Đấy là nó bắt hay là thả đều có tính toán cả là trong cái chính sách của nó. Vâng, thưa cô Mai Lê.
Vâng, thưa luật sư Mai Lê, cảm ơn sự nhận định của luật sư. Tuy nhiên qua cái sự nhận định của luật sư thì Mai Lê cũng vẫn còn băn khoăn. Thưa luật sư, thế giới bên ngoài của chúng ta đều biết là họ chơi những cái trò chơi bẩn đó, mà không lẽ cả thế giới cũng phải chơi theo hay sao thưa luật sư? Theo luật sư nghĩ rằng chúng ta còn có một phương cách nào khác để đương đầu với họ hay không?
Vâng, thực ra là đấy là cái chính sách của nó. Còn cái chính sách của nó có hiệu quả đến mức nào và có hại cho phong trào đấu tranh như thế nào lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Bọn cộng sản toàn thế giới là cái bọn nó kinh nghiệm ở tù rất lớn. Nó muốn dùng nhà tù để làm cho người ta nản chí đấu tranh. Nhưng mà nó quên rằng nhà tù là cái trường huấn luyện tốt nhất cho đấu tranh. Cụ thể như là Cấn Thị Thêu, như là những người đã ở tù, giống như là cô gì mới ra quyển sách Chuyện trong tù được. Cô biến những người tù thành ra là đồng chí của cô. Thành ra cái nhà tù là cái nơi phát triển đấu tranh mạnh hơn là ở bên ngoài. Vì những người bị ở tù là hoặc là cùng chung số phận, hoặc là chưa biết cộng sản là cái chế xã hội như thế nào mà phạm tội, biến cả tù hình sự thành những người ủng hộ đấu tranh. Đấy là cái mà tôi thấy rằng bọn cộng sản nó tính toán theo cái đầu óc nhà quê của nó, nó không qua khỏi được cái tính toán của xã hội ngày hôm nay. Vâng, thưa chị Nết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, ngày 27 tháng 2 vừa qua, tổ chức phóng viên không biên giới, tức là Reporter Sans Frontier đã lên án hành động bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang của An ninh Việt Nam hôm 24 tháng 2 vừa qua và kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy gây áp lực lên chính phủ của Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Thì thưa hai ông, Phạm Đoan Trang là ai và hoạt động của cô đã làm những gì mà đã gây được dư luận trong cũng như ngoài nước xôn xao như vậy? Chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc tường thuật.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô Phạm Đoan Trang là ai? Thì chúng tôi xin phép được mượn những cái lời vinh danh của một cái tổ chức quốc tế mà vừa mới trao cho cô Đoan Trang một cái giải thưởng năm nay. Đó là cái tổ chức gọi là People in Need. Cô Phạm Đoan Trang là một trong những cái khuôn mặt hàng đầu ở trong cái giới bất đồng chính kiến hiện nay ở Việt Nam. Và cô đã sử dụng những ngôn từ rất đơn giản để chống lại cái sự đàn áp tự do, chống tham nhũng và chuyên quyền của chế độ cộng sản. Cô sử dụng mạng xã hội Facebook để mà đưa ra những cái bài viết nêu rõ cái thực trạng tại Việt Nam ngày hôm nay. Gần đây thì cô Phạm Đoan Trang đã cho xuất bản một cuốn sách có cái tên Chính trị Bình Dân. Cái tên nghe rất là bình dân. Và trong đó cô đã trình bày và giải thích những cái khái niệm chính trị căn bản rất dễ hiểu đối với mọi người. Và cuốn sách đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tịch thu và cấm lưu hành. Và theo cái thông cáo báo chí ra cái ngày 13 tháng 2 vừa mới qua đó, thì cơ quan, cái tổ chức là People in Need đã Phạm Đoan Trang đã được chọn để trao cái giải thưởng có cái tên là Homo Homini vì cái lòng can đảm bền vững trong suốt cái quá trình theo đuổi cái sứ mệnh và đem lại tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam, quê hương của cô. Và cái biện pháp để mà đe dọa thường xuyên các lực lượng công cụ đàn áp của nước Cộng sản Việt Nam không thể nào có thể làm cho cô nản chí được. Năm nay thì cái buổi lễ này đã được tổ chức, sẽ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 3 tại trung tâm quốc tế ở Prague, tức là Prostrow, là thủ đô Praha của Cộng hòa Tiệp Khắc trước đây, nay họ gọi là Czech. Là thế nhà trước cái nhà báo Phạm Đoan Trang thì cái giải thưởng này đã từng được trao cho những người có danh tiếng ở trong nước, thứ nhất như là thượng tọa Thích Huyền, hòa thượng Thích Huyền Quang, hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, và họ đều là những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, cả thế giới cũng như nhân dân Việt Nam ai cũng hiểu họ là ai. Thế những cái biện pháp của cả cộng sản đối với là những nhà đấu tranh ở trong nước là gì? Họ đàn áp như hòa sư Đinh Thạch Bích vừa mới cho biết đó, là vấn đề tù tội, là đàn áp và đẩy lại cái thân xác. Và ngược lại đó thì họ cho những cái bọn dư luận viên, những cái bọn cò mồi, những bọn nghĩa là bồi bút của chúng đưa ra những cái tin mà chúng nói nghe rất là bẩn thỉu. Thí dụ hắn bảo tao là bây giờ không có tiền của Mỹ gửi về, nghĩa là những cái người viết cho đấu tranh thì có được lãnh lương thì lấy gì để mà chống, và không có những cái bằng khen, không có những cái giấy tuyên dương công trạng thì lấy gì để mà viết. Nhưng mà thực chất thì cái tiếng nói của những người đấu tranh ở trong nước đã vang dội ra đến ngoài, ở thế giới bên ngoài, và có thể nói là rất cái gầm trái đất này. Thành ra cộng sản dù có bưng bít đến đâu thì với cái thời buổi khoa học ngày hôm nay, tôi chắc chắn là họ cũng không thể nào bịt miệng được người dân hay là bịt tai được người nghe ở dưới cái thời buổi khoa học ngày hôm nay được. Thành ra cái biện pháp mà kêu là bưng bít của cộng sản ngày nay sẽ trở nên vô hiệu. Và những cái tiếng nói đấu tranh từ trong nước đưa ra đó vô cùng hữu hiệu trong cái công cuộc đấu tranh mà kêu là quốc tế mệnh của chúng ta để mà giải trừ cái chế độ cộng sản cho quê hương đất nước. Thưa cô, và xin được trở lại với luật sư và cô.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, không biết là với ông Hồng Phúc có nói về cái gốc gác của cô Phạm Đoan Trang hay không? Nhưng mà theo tôi được biết thì hình như cô là một cựu ký giả của nhà nước, nhưng mà vì lý do nào đó cô từ giã cái nhiệm vụ đó, và cái hình như là tôi xin ông Phúc cho biết là có phải là cô xuất bản cái cuốn sách là Chính trị Bình Dân không?
Dạ phải ạ.
À, đó đúng, cái nguy hiểm nhất đối với chế độ là cô xuất bản cái cuốn sách đó. Là bởi vì nó đánh vào cái tuyên truyền cơ bản của chế độ đối với tuổi trẻ Việt Nam. Trong cái học tập của trường đại học cũng như trường trung học cũng như là trong đoàn thanh niên cộng sản đó, nó luôn luôn nói ô cái bọn cho tranh đấu này, bọn làm chính trị là lưu manh lắm, về chính trị thì để đảng và nhà nước lo, đừng tuổi trẻ đừng có dính vào chính trị. Là cái cuốn sách này nó đánh đổ cái thuyết đó. Tôi có đọc một cuốn sách đó rồi, tôi thấy là mở đầu rất là hay. Định nghĩa chính trị là gì? Chính trị không phải là lưu manh, không phải là thủ đoạn. Chính trị là sự cai trị, sự nắm quyền và sự cai trị trong nước như thế nào, chứ không phải là lưu manh. Mà chính trị là của việc của toàn dân, gọi là chính trị bình dân đó, việc của toàn dân chứ không phải là của nhà nước. Nhà nước độc quyền làm chính trị, để độc quyền làm độc tài độc đảng để cai trị đất nước. Đây, quyển sách này cắt nghĩa cho tuổi trẻ Việt Nam, những cái tuổi trẻ còn ngây thơ chưa học về chính trị, học là cái gì cả, mà bị nó tuyên truyền nó nhồi nhét là ô đừng có dính vào chính trị lưu manh lắm này, thì tức là cái quyển sách này nó mở mang trí tuệ cho cái tuổi trẻ Việt Nam, chống lại cái gọi là tẩm độc tư tưởng của chế độ. Thành ra cái quyển, nhưng mà nó không có lý do gì nó bắt cả. Người ta chỉ nói chính trị bình dân là cái gì thôi, thì nó không có úp vào được cái tội gì, cho nên nó cứ phải quấy nhiễu lăng nhăng, nó bắt xong lại phải thả. Và là lần này cũng thế, và là bắt cóc thì thực ra là nó mời về đồn để làm việc, chứ thì nó lại nó vào đây để nó thảo luận, nó bắt bẻ, nó lại thả ra. Đây là cái tôi nhắc lại rằng cái quyển sách của Phạm Văn Trang rất là nguy hiểm cho chế độ, cho mà nó không đối phó bằng cách bảo tù được, nhưng mà rất một ngày nào đó nó sẽ kiếm một cái chuyện gì đó, chẳng hạn như là đụng xe hay là đi được bất hợp pháp rồi kia, nó gài được cái gì rồi thì nó sẽ bắt, nhưng bây giờ nó chưa gài được, nó chỉ cái quyển sách đó thì nó chưa bắt được. Cho nên là cái trường hợp Phạm Văn Trang này cho tôi thấy rằng muốn đời cộng sản từ bên Nga bên Tàu sang đến Việt nó giống nhau như hệt, nghĩa là nó dùng luật pháp, luật rừng của nó để nó đối phó với những người tranh đấu, mà như là cô Mai Lê hồi nãy có nói đó, đối với cái thế giới ngày nay là đi đến cái trình độ là trí tuệ của loài người nó lên đến cái tầm cao rồi, và đồng thời nhất là có internet rồi, làm sao mà nó bị bợm được, như là ông Hồng Phúc vừa nãy nói, nó đưa dư luận viên ra để đối phó, nhưng chỉ là làm trò cười cho thế nào mà thôi. Vâng, chị Nhân Hẹp.
Xin cô Mai Ly cho tôi được bổ túc về cái cô Đoan Trang một tí. Vâng, thưa luật sư, tôi cũng bỏ thiếu sót vì tôi sợ là không đủ thời gian, cho nên cô nói hết. Có một cái điều đặc biệt đó, là nó thả cô ra, theo dư luận đó, thì cô đã ra được khỏi cái sự giam giữ của Cộng sản là ngày 24 tháng 2. Nhưng mà cho đến hôm nay thì gia đình vẫn chưa được gặp mặt và không biết cô ở nơi nào. Nhưng mà cô có xuất hiện trên các Facebook để chứng tỏ là cô đã có một chút tự do ẩn náu ở nơi nào đó. Thế thì trong đó có cái dư luận nó tung ra rằng là các tổ chức quốc tế đã đón cô và đưa được đi ra ngoại quốc rồi. Thì cô phát biểu những câu mà chỉ vào mặt chế độ, là cô ấy nói rằng cô không bao giờ rời bỏ đất nước Việt Nam ra đi khi mà đất nước này tình hình chưa có thay đổi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ở Việt Nam có cái câu nói rằng là nếu cột đèn nó biết đi thì nó cũng bỏ cái chế độ này để nó ra đi. Thì cô sẽ chờ cho tới cái cột đèn cuối cùng nào bỏ ra đi, lúc đó cô mới ra khỏi nước. Đấy là những cái ý chí sắt đá của những người đấu tranh ở trong nước ngày hôm nay để trả lời cho cái chế độ nó biết. Chứ không phải rằng họ tranh đấu để rồi vào tù ít lâu, có một tí thành tích rồi được quốc tế bốc đem đi ra ngoại quốc. Cô không cho đó là một cái vinh dự đối với cô. Dạ, tôi xin hết trả lại với cô Mai Lịch.
À, vâng, thưa ông Hoàng Phúc, khi ông nói như vậy thì Mai Ly cũng rất là áy náy về cái vấn đề này. Từ trước tới nay, thưa quý vị thính giả, ở trong nước chúng ta thấy những người đấu tranh khi mà có gọi là có ký lô rồi đó thì họ được đi Mỹ, họ được đi ra ngoại quốc. Mà khi mà qua Mỹ này, có lẽ quý vị ở đây lâu năm rồi, quý vị thấy qua đây rồi còn đấu tranh gì ngoài cái túi tiền, ngoài cái một ngày hai bữa, nó gắn liền với cái đời sống của chúng ta bên này, thưa quý vị. Thì Miley rất là thán phục một người phụ nữ mà có thể nói lên như vậy. Nghĩa là ngày nào cái cột đèn cuối cùng đi thì cô mới đi. Chúng tôi hy vọng rằng cô sẽ luôn luôn giữ vững được cái tinh thần bất khuất đó. Vâng, thưa hai ông, theo các quan sát viên quốc tế nhận định, thì Cộng sản Việt Nam đang trong tiến trình suy sụp vì tình hình kinh tế, tài chánh ngày càng đang đi vào bế tắc. Vì cơ chế mâu thuẫn với lý thuyết như kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xin hai ông cho nghe những phân tích về trường hợp này. Trước hết Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô đã nhường lời cho tôi. Nhưng trong cái đề tài này thì luật sư Đinh Đình Bích là người đã phân tích rất nhiều lần và rất kỹ lưỡng và phải nói là sâu sắc. Thì chúng tôi xin phép được nhường lời để luật sư vui lòng giải thích cho cái trường hợp này, thưa luật sư.
Dạ, Mai Ly hoàn toàn đồng ý. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi đã bình luận về cái khẩu hiệu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa rất nhiều lần rồi. Mà hôm nay không biết là có đủ thời giờ để nói về chuyện này hay không, nhưng tôi sẽ nói rất là vắn tắt. Tôi đánh giá rằng kinh tế thị trường và lại định hướng xã hội chủ nghĩa là một cái mâu thuẫn, cũng như là Đảng Cộng sản quốc tế, chủ nghĩa cộng sản là ra đời là để tiêu diệt tư bản, mà lại đi vào kinh tế thị trường. Không phải bây giờ cộng sản nó mới đi vào kinh tế thị trường. Đi vào kinh tế thị trường từ cái đời Lenin. Lenin làm cách mạng tháng 10 với cái khẩu hiệu là cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Mà nước Nga lại là nước nông nghiệp, công nhân lèo trèo thì làm sao mà lãnh đạo được, mà không làm không có đa số để mà lãnh đạo được. Thành ra anh Lenin anh bèn điều chỉnh cái chủ thuyết của anh bằng cách không phải là công nhân lãnh đạo nữa, mà là công nhân là nông dân lãnh đạo, công nông liên minh để lãnh đạo của cách mạng. Vì thế cho nên cái ngọn cờ cộng sản đầu tiên nó chỉ có cái búa, tức là công nhân đó. Vì sao nó phải thêm cái liềm mà nó thành nhà búa liềm. Nông công, công nông liên minh. Nhưng mà lãnh đạo một hồi thì là công nông không có đủ trí tuệ để làm lãnh đạo. Anh đưa ra cái khẩu hiệu thêm thứ ba nữa. Mà công nông trí, thêm chữ trí vào đấy. Và trong nội bộ ấy học tập với nhau thì đảng của chúng ta chủ trương là chí phú điệu hào đào tận gốc tốc tận rễ, mà lại sao lại dùng công nhân công nông chí vào thì nó bèn chữa lại, nó bảo chí đây mà được vào hàng ngũ là bọn đầu hàng giai cấp, chí thức cũng là lao động đấy, lao động mà chúng ta thấy cầm cái búa là lao động chân tay, còn trí thức là lao động trí tuệ cũng là lao động, cũng là lãnh đạo đấy. Lối tuyên truyền của cộng sản nó tức cười như thế. Và bây giờ đi vào kinh tế thị trường. Thị trường là gì? Thị trường là cái chợ, trong đó thì người mua và kẻ bán gặp nhau, và cái chợ đó điều hành theo nguyên tắc là thuận mua vừa bán. Và cái kẻ làm chủ cái sự điều hợp của kinh tế thị trường là cái luật cung cầu. Anh có những cái sản phẩm mà thị trường đang cần dùng thì anh bán được giá cao, và anh sản xuất nhiều quá thừa ra thị trường nó thừa thì anh bán ra phải bán rất rẻ. Kinh tế thị trường là điều hành bởi cái nguyên tắc cung cầu. Nhưng mà kinh tế cộng sản nó lại định hướng theo chủ nghĩa, tức là nó không có tôn trọng cái nguyên tắc cung cầu nữa. Nó sản xuất bừa bãi ra để nó bán không được thì nó áp chế giá. Nó là quốc doanh tập trung tất cả cái phương tiện sản xuất vào trong nhà nước, từ đất đai cho đến nhà máy cho đến những tài nguyên ở trong nhà nước hết, thì làm sao có cái tự do kinh doanh được. Thì đi vào kinh tế thị trường là phải tự do kinh doanh,
mà lại định hướng nó theo kỳ nữa. Tức là cái này cũng lại là một cái khẩu hiệu đầy mâu thuẫn nữa. Là hai cái mâu thuẫn này, theo lý lẽ của Marxist thì nó gọi là mâu thuẫn bổ túc, tức là cái nọ. Nếu mà nó thống nhất được mâu thuẫn thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà cái mâu thuẫn giữa cộng sản và tư bản là mâu thuẫn tiêu diệt, chứ không phải là mâu thuẫn gọi là thống nhất được. Cho nên nó bí tỉ rồi nó đưa ra những cái lý lẽ rất là quái đản. Kinh tế thị trường mà định hướng cho gì đó. Và vào cái giai đoạn đầu người ta chấp nhận cho nó vào kinh tế thị trường, mặc dù nó lúc đó nó chưa có đưa ra cái định hướng cho chủ nghĩa, thì cái kinh tế thị trường nó sẽ automatic, nó làm cho chế độ cộng sản sụp đổ. Là vì kinh tế thị trường là tự do kinh doanh. Tự do kinh doanh thì từ làm cho nước nghèo trở nên giàu, và khi trở nên giàu rồi thì cái giai cấp gọi là vô sản ở trong nước nó ít đi, và cộng sản là cai trị bằng giai cấp vô sản. Bây giờ giai cấp vô sản không còn nữa thì lấy gì mà cộng sản? Thành ra automatic cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường là nó rước địch vào trong lòng chế độ của nó rồi. Bây giờ nó cứ ở đó nó đánh chống lại chủ thế lực thù địch. Thế lực thù địch không phải là nước ngoài, mà nó rước tư bản vào trong nước rồi, thì thế lực thù địch là nó rước vào trong nước nó rồi. Cho nên nó đi vào kinh tế thị trường, nó sợ, nó đưa ra ba nguy cơ là tham nhũng, tụt hậu và tự chuyển hóa. Nhưng nó dùng cái nguy, nó bảo nguyên, nhưng mà chỉ bị ba cái nguy cơ kia, nếu mà mình chạy hướng cộng sản, mình không phải là cộng sản nữa. Cho nên nó phải định hướng, tức là vẫn là cộng sản, mà lại đi vào kinh tế thị trường. Thì không thể tránh khỏi được ba cái nguy cơ kia. Là vì nó điều hành kinh tế theo cái nguyên tắc là kinh tế chỉ huy, mà kế hoạch tập thể này kia, thì nhất định là nó tụt hậu. Mà đã tụt hậu, nó không cạnh tranh không lại người ta rồi. Mà là cái bọn đảng cầm quyền là nó được ưu đãi rồi, quốc doanh và các thứ, ngân hàng của quốc doanh nữa, tài nguyên gì là nó trong tay nó hết, thì nó không thể tránh khỏi tham nhũng được. Và khi nó đã tụt hậu và tham nhũng rồi thì nó phải đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Đổi mới của nó nghĩa là gì? Nghĩa là đi vào kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó, đừng có ăn gian nữa. Và đến bây giờ thì Việt Nam Cộng sản đến cái giai đoạn là không đổi mới là chết. Mà giờ nó cứ cắt nghĩa là đổi mới đây là đổi mới kinh tế thôi, chứ không có đổi mới cơ chế. Và nó càng cắt nghĩa kiểu đó thì nó càng mau chết mà thôi. Vâng, tôi không biết là tôi nghĩ như thế có đủ chưa? Xin ông Hồng Phúc, nếu cần thì bổ túc.
Dạ, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời, nhưng thật sự thì chúng tôi không có gì để nói hơn được nữa. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng. Thứ hai, ông cũng có dư luận cho rằng một nguyên nhân đã làm cho tình trạng kinh tế của Cộng sản Việt Nam bị suy sụp là tài nguyên quốc gia đang cạn kiệt, hoặc có đó mà khai thác không được vì bị Trung Cộng chiếm đoạt hoặc ngăn chặn không cho khai thác. Đồng thời, giới đầu tư ngoại quốc cũng không muốn bỏ tiền vào đầu tư tại Việt Nam vì bị Trung Cộng gây khó dễ, bất ổn. Thưa hai ông, những luận điệu Mai Ly vừa mới kể trên có chính xác hay không? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, vâng, thưa cô, câu trả lời ngay của tôi là những cái luận điểm nêu trên rất là chính xác theo quan điểm và theo sự hiểu biết thiện cận của cá nhân tôi, thưa cô. Bởi vì sao? Có những cái việc nó đã diễn ra mà chúng ta thấy ngay trước mắt, mà mới đây chứ không có sao. Đó là cái vụ cái giếm dầu mà cá voi xanh. Ai cũng biết rằng là hãng Exxon đã ký rồi, còn đưa ra 20 triệu đồng bạc để mà đặt cọc với lại Việt Nam rồi để mà làm và bắt đầu khai thác. Thì là bắt đầu việc là Trung Cộng nó dở chứng, nó ngăn cản. Nó kiếm đủ thứ chuyện nó làm cho người muốn vào đầu tư là kể như là cũng chỉ muốn bỏ mà đi thôi. Chứ kiếm lợi đến mấy cũng không biết nữa. Thì rõ ràng là cái sự lệ thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam về mặt chính trị và quyền lực thì nước Việt Nam bây giờ khó mà phát triển về phương diện kinh tế. Các quốc gia trên thế giới họ không muốn đổ tiền vào đầu tư nữa. Hiện giờ nó chỉ còn có biết trông cậy vào Nhật Bản là một cái quốc gia tương đối là còn đầu tư nhiều nhất vào ở trong nước Việt Nam mà thôi. Mà nếu mà quốc mà Nhật Bản là ai, là đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, mà nếu họ rút lại cái ý định đầu tư, không chu cấp tiền bạc nữa, không cho vay mượn nữa, thì chúng tôi tin rằng cái nền kinh tế đó sẽ là rất khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn còn có một cái mấu chốt mà để cho Cộng sản Việt Nam, nghĩa là DJ, mà có thể hy vọng là có được cái bàn tay đưa ra cứu, thì cái bàn tay đó là Hoa Kỳ. Nếu chính phủ của ông Trump mà quyết định làm ăn và bách cấp cho Cộng sản Việt Nam, thì hy vọng rằng họ còn tiếp tục đi dây và còn dám cứng đầu với Cộng sản Trung Cộng. Thì đó là một cái điều hy vọng cuối cùng. Nhưng không biết rằng Cộng sản Việt Nam có biết cái cơ hội này, đưa tay ra mà nắm lấy cái cơ hội đó hay không? Hay là cứ không mình là anh hùng của trên thế giới, thì chúng tôi tin rằng họ sẽ xa lầy rất là nặng nề. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi, thưa cô, thưa luật sư.
Xin mời luật sư thưa ông.
Vâng, cái tình trạng cạn kiệt tài nguyên ở trong nước thì đã rất nhiều nhà kinh tế học đã phân tích rồi. Tại sao mà tài nguyên ở trong nước lại cạn kiệt? Là vì dừng đầu nguồn thì nó cho tàu cộng thuê 99 năm. Thì tàu cộng nó chặt rừng, nó phá rừng để nó lấy gỗ, xong rồi nó trồng cây khác lên. Và cái chặt rừng đầu nguồn làm cho cái tình trạng bão lũ lụt ở ngoài Bắc rất là nặng. Và ngoài ra cái chuyện mà lũ lụt lại cái vụ mà từ bên tàu, nó là đầu nguồn của sông Mekong, đưa ra cái đập Tam Khẩu đó, nó gom bong vô nguồn nước của ba con sông lại để nó làm cái đập, để nó biến thành đập thủy điện. Đã là một cái tai họa rồi. Rồi dọc theo sông Mekong thì Miên này, Lào này kia, nó thi ra nó làm đập. Và kể cả anh Việt Cộng ngoài Bắc thi nhau nó làm đập thủy điện, nó làm cho tài nguyên nông sản ở trong nước bị thiệt hại và lũ lụt đấy, đấy nó bán tài nguyên như thế. Và nó bán, nó bây giờ nó sống bằng nợ công, người ta ưu đãi cho nó để nâng đỡ cho nó kinh tế lạc hậu mà đi kiếm kinh tế và là đang phát triển, cho nó bao nhiêu thứ, nhưng mà thay vì cái lợi nhuận nó vào tay của chia đều cho dân thì nó là vào túi của Đảng Cộng sản, và nó vào túi của bọn tham nhũng Cộng sản, bọn tư bản đỏ, anh nhớ. Và với bọn Cộng sản xưa nay nó ăn mắm mút dòi rừng trâu nước độc, nó về thành, nó như một lũ khỉ về thành, nó vớ được cái nguồn lợi viện tật của ngoại viện như đô la như thế, thì nó vung tay quá chán, nó làm đủ các thứ để tiêu tiền. Và vì nó vung tay quá chán cho nên nó bây giờ nó nợ công, nó cạn kiệt, và tài nguyên thì cạn kiệt, và vốn liếng thì cũng cạn kiệt luôn. Bây giờ ngân sách của nó là chính tên Nguyễn Xuân Phúc đã thú nhận rằng ngân sách là có thể bị phá sản, là vì chi nhiều hơn thu, bây giờ không còn tiền để mà chi nữa. Bây giờ nó không biết làm cách nào, mà viện trợ ngoại quốc thì rất là mong manh, là vì nó vi phạm những cái điều mà cấm kỵ của kinh tế thị trường nhiều rồi. Bây giờ người ta không cho nó vay nữa. Bây giờ nó chỉ có cách là nó tăng thu ở trong nước thôi. Bây giờ nó đưa ra đủ các thứ để nó tăng thu ở trong nước. Nó tăng học phí lên, nó tăng viện, đi nhà thương thì nó tăng viện phí lên. Ở nhà dùng điện thì nó tăng răng ra giá điện, giá nước, rồi đủ các thứ, cái gì mà nhà nước bán cho nó thì nó tăng lên, bảo hiểm xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đủ các thứ, và nó in đại tiền ra để giải quyết cái nạn thiếu hụt ngân sách. Mà quan trọng hơn nữa là cái nguồn thu mà đóng góp vào đến 3/4 của ngân sách nhà nước là cái thu về dầu mỏ và khí đốt từ cái mỏ Bạch Hổ đó.
Và theo tin tức của tôi mới nhận được đây thì chính phủ nó báo cáo với Quốc hội là cái mỏ Bạch Thổ đó sắp cạn kiệt rồi. Chỉ còn, nó báo cáo là chỉ còn sống được 3-4 năm nữa là cùng. Nhưng mà theo những nhà kinh tế học ở trong nước tiết lộ và tôi được biết, thì người ta nói là chỉ còn được 1 năm nữa thôi. Chỉ còn và những cái trông cậy và những cái mỏ khác, mà cái mỏ Epson liên doanh với Tây Ban Nha nó thì bị thành đầu nó đến nó quấy nhiễu, thành Epson phải bỏ cuộc. Mà cái tiền đóng góp để người ta thăm dò dầu hỏa Việt Cộng nó đóng cho cái công ty đó là 300 triệu, bây giờ người ta nó không cho người ta thăm dò nữa thì nó phải bồi thường cái 300 triệu đó. Bây giờ nó chỉ còn trông cậy cái mỏ Cá Voi Xanh mà nó đã ký với ExxonMobil của Mỹ. Và năm ngoái năm kia đó, thì do áp lực của tàu cộng, ExxonMobil đã ngưng thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Nhưng mà năm ngoái đây thì ExxonMobil đã ký một cái hợp đồng thăm dò nữa ở cái mỏ Cá Voi Xanh rồi. Mà thằng tàu nó chỉ lên tiếng một cách phản đối một cách nhẹ nhàng, nó không dám đem tàu đến nó quấy nhiễu nữa. Thì bây giờ nó chỉ còn trông cậy ở cái mỏ Cá Voi Xanh đó. Nhưng mà nước Mỹ đang đòi là đang chiếu tướng nó về những vấn đề là cân bằng mậu dịch mấy các thứ. Anh ấy, cái hy vọng trông vào cái sự giúp đỡ của Mỹ thì nó khi rêu ra rằng Mỹ bỏ Biển Đông thì bây giờ xin Mỹ cứ giúp nó ở Biển Đông thì Mỹ đem tàu chiến vào đó để giúp bằng cái đó chứ không giúp bằng cái đồng tiền. Thành ra là nó đang trên đà vỡ nợ. Và tôi có một tài liệu của website Việt Nam Exodus blog cho đem về cho tôi, có một bài phân tích về vấn đề này và đặt câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi nhà nước cộng sản vỡ nợ. Điều thứ nhất có thể xảy ra thì một là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, hai là mọi cơ chế tài chính sẽ phải đóng cửa, ba là mọi chương trình do chính phủ tài trợ đều ngưng hoạt động, nào là y tế, nuôi cảnh sát, nuôi an ninh quốc phòng, giáo dục, cầu đường, năng lượng vân vân, và quan trọng nhất là quỹ hưu trí sẽ tan vỡ, nhà thương và trường học sẽ ngưng hoạt động. Thứ tư là các thương vụ đóng cửa và nạn thất nghiệp tràn lan. Thứ năm là nội loạn sẽ xảy ra và không có người để đi đàn áp. Và cái thứ sáu là bọn tư bản đỏ nó đã cuộn tiền nhiều rồi, nó trốn ra ngoài quốc hết. Đấy là tình trạng vỡ nợ như thế. Và tài liệu này cũng cho tôi biết rằng bây giờ nó có mấy cách để giải quyết cái tình trạng này. Cách thứ nhất là nó có thể in tiền để trả nợ. Cách thứ hai là nó đang làm đó, là tăng các loại thuế, các loại phí thì kia đó. Ba là cắt giảm ngân sách nhà nước. Bốn là nó vay thêm trái phiếu ở trong nước hoặc ngoài nước bằng cái ngoại tệ. Bây giờ nó đang loay hoay với bốn giải pháp đó. Mà tôi nghĩ rằng bốn giải pháp đó nó không làm được đâu. Bây giờ nó tăng thu lên mà bị dân phản đối. Đó, cho nên là cái tình trạng về cạn kiệt tài nguyên này nó vung tay quá chán. Bọn khỉ ở trong rừng lè ngồi trên đống vàng đống bạc ăn chơi vung tay quá chán. Bây giờ nó không có cách nào mà nó lùi lại được nữa. Và tôi nghĩ rằng chế độ của nó sẽ giống như là Venezuela. Vâng, chị Hà.
Vâng, thưa hai ông, một biến chuyển quốc tế có thể gây ảnh hưởng đến cái tình hình của Việt Nam chúng ta không ít. Đó là Trung Cộng, họ đang chuẩn bị sửa đổi hiến pháp để đưa Tập Cận Bình lên làm Hoàng đế Trung Quốc. Thì câu hỏi được đặt ra là chuyện này có thể xảy ra đối với Trung Cộng được chăng? Nếu ông Tập Cận Bình thành công thì tương lai Trung Quốc sẽ đi về đâu và vận mệnh Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Mai Ly xin mời ông Hoàng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, đây là một cái đề tài chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là khó bởi vì đoán về tương lai không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, căn cứ trên những cái dữ kiện đang diễn ra ở trên ở Trung Quốc cũng như trên thế giới hiện nay đó, thì hỏi rằng có thể xảy ra được không? Thì xảy ra đây nó có nhiều nghĩa lắm. Có thể họ sẽ tiến hành cái công cuộc đó là sửa đổi hiến pháp cho cái quyền hạn như vậy. Thế nhưng mà chỉ có thể đưa ra đến đó, rồi thời gian nó sẽ bị hủy diệt, tự diệt lấy chúng nó, là bởi vì không thể nào có thể thực hiện một cái cách lập tài như vậy. Khi mới đưa ra đó thì người ta tin tưởng rằng cái này có vẻ như Tập Cận Bình đang thắng thế và đang nắm được toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như là cái bộ chính trị của Trung Quốc, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Theo một cái bài trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do của tiến sĩ của giáo sư Nguyễn Xuân Nghĩa là kinh tế gia đó, thì nó có những con số thống kê lại khác như thế này. Hiện nay đó là có hơn 2.000 đại biểu mà thay mặt cho cái 90 triệu đảng viên của Trung Quốc. Cái ban chấp hành Trung ương thì có khoảng 200 ủy viên chính thức. Và cái ban chấp hành này nó sẽ là chọn và đề cử ra một cái bộ chính trị là gồm có 20 ủy viên trong cái bộ chính trị. Và trong cái bộ chính trị này đó, thì nó có cái bộ phận gọi là thường vụ bộ chính trị. Nó chỉ có được khoảng 7 cho đến 9 người là quyết định mọi sự việc của đất nước, đại diện cho 1 tỷ 400 triệu người dân của Trung Quốc. Và trên cùng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, lãnh đạo, nhà nước, quân đội và các cơ chế, kỷ luật và pháp luật. Thì thưa quý vị, với một cái bộ máy cộng cành như vậy, ông Tập Cận Bình không có dễ gì mà có thể tiêu diệt được các cái đối thủ của mình trong cái chính trường ở nước Trung Quốc. Bởi vì thưa quý vị, một cái nước mà đông dân như thế trong một cái tổ chức hay một cái công ty đó, cái bản chất tâm lý của con người không dễ gì tạo được một sự đoàn kết dễ như vậy. Chưa kể đến cái chuyện là chúng nó thanh toán lẫn nhau, nghĩa là ân oán giang hồ để mà giành quyền đoạt lợi. Thì chúng tôi tin rằng cái việc thực hiện cái giấc mơ, nghĩa là hoàng đế của Tập Cận Bình, chúng tôi tin rất là khó khăn. Đặc biệt, hôm nay đã có những cái dấu hiệu mà thưa quý vị, gần như là cải chính hay là làm nhẹ vấn đề, điều đó chứng tỏ là đang có sự chống đối ngầm. Thứ nhất đó, là một cái nhà bình luận chính trị của một người kinh doanh nổi tiếng của Trung Quốc vừa mới viết thư ngỏ ở trong nước và yêu cầu cái kế hoạch gia hạn cái thời gian nhiệm kỳ của chủ tịch nước đó, tức là không còn 2 nhiệm kỳ nữa, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm, 2 nhiệm kỳ là 10 năm. Họ cho rằng cái việc này đó sẽ tạo nên cái mầm mống bất ổn ở trong nước và sẽ có thể có đưa đến nội loạn. Mà cái bài này đó, nó đăng được ở trên cái tờ Thanh Niên, như là tờ Tuổi Trẻ của Việt Cộng ấy ở trong nước. Thì thưa quý vị, đây là một trong cái điều mà cho rằng đây là thời kỳ đang trở lại cái thời kỳ Trung Quốc ngày xưa đã từng bị cai trị dưới trước nhất là các chế độ quân chủ, sau đó là đến thời kỳ ông Mao Trạch Đông. Đây là một cái điều không thể nào có thi hành được. Và ngày mùng 1 tháng 3, thưa quý vị, tức là ngày hôm nay, thì bên kia họ đi trước chúng ta một ngày, thì cái tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc nó đã đưa ra một cái tin mới nhất, là mà tờ Nhân dân Nhật Báo là tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi có nhiều lo ngại cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có thể nắm quyền vĩnh viễn, thì người ta cho rằng đã hiểu lầm cái việc cải cách này. Cải cách không có nghĩa là làm Chủ tịch vĩnh viễn, nghĩa là ông dùng cái danh từ cộng sản là các đồng chí lãnh đạo, chứ không có nghĩa là mãi mãi là nắm quyền hành, mà cũng có phải có thời gian để về để vừa nghỉ hưu, và nếu sức khỏe cho phép và họ nên nghỉ hưu dù cho sức khỏe có còn chăng nữa. Thưa quý vị, đó là những cái lời cải chính một cách mập mờ ở trong cái dư luận của Trung Cộng ngày hôm nay. Thành ra thưa cô, để trả lời, để nói rằng có thể làm được hay không, thì chúng tôi như câu đầu chúng tôi đã nói đó, có thể họ thực hiện được cái giấc mơ của họ gây xáo trộn một cái thời gian nào đó, nhưng mà thi hành được hay không thì không phải là dễ. Và do đó chúng tôi có cái kết luận rằng, tôi nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình mà làm những cái việc như thế đó, thì cái việc đầu tiên là khi mà chết thì đáng mà đi mà thiêu xác rồi giải xuống sông đó, để tránh cho hậu thế nó đào mộ quốc mà. Bởi vì những cái nhân vật mà lập bài ngày xưa trong các chế độ đó, nhất là ở Trung Cộng đó, là người ta đi tìm mồ mả để chúng ta đào lên để trả lại cái mối thù xưa. Thế bây giờ cái câu hỏi thứ hai cô đặt ra là Việt Nam sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì nếu chúng tôi nghĩ rằng nếu mà ông Tập Cận Bình thực sự có thâu tóm được quyền lực ở Trung Quốc, Trung Cộng đó, thì Việt Nam cũng khó mà giữ được toàn vẹn lãnh thổ. Thế đấy là cái suy nghĩ
xin mời luật sư, thưa luật sư nghĩ sao ạ?
Vâng, nói về cái chuyện nhức đầu này, theo cái sự học hỏi của tôi mấy chục năm nay, thì bao nhiêu cuốn sách cũng không đủ. Nhưng mà tôi chỉ nói vắn tắt rằng, cái sự tan vỡ của nhức đầu là tôi nghĩ rằng theo cái sự nghiên cứu của tôi là một cái tương lai không thể tránh khỏi được. Nhức đầu trước sau cũng phải tan vỡ mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tại sao mà nó tự xưng nó là Trung Quốc mà Tây thì chỉ gọi nó là La Xin, Mỹ thì gọi nó là China. Thực ra là cái tên nước của nó là nước Tần, Xin là nước Tần đó. Bây giờ nó muốn trở về cái tình trạng của nước Tần. Tần Thủy Hoàng to gồm thâu lục quốc và biến các cái chư hầu kia thành ra là chư hầu của mình hết. Và khi mà gồm thâu được rồi thì mỗi một cái anh cai trị ở cái đơn vị nào đó thì anh ấy phong vương, còn anh ấy là xưng đế. Cái chế độ quân chủ của Tàu nó kỳ cục vậy. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng nước Tàu đông như thế, rộng lớn như thế mà lại trung ương tập quyền, mà khoa học chính trị gọi là single state, quốc gia đơn lập, là không thể nào cai trị được. Bây giờ xu thế của thế giới là chế độ liên bang, trung ương tản quyền chứ không phải là trung ương tập quyền được. Thậm chí mà cái nước Đức này kia đó là những nước nhỏ tí mà 70-80 trăm ngàn dân thôi cũng là phải liên bang. Mà mỗi tỉnh của nước Tàu đi là có thể là một tiểu bang mà nó lại quốc gia đơn lập thì nó không thể cai trị được. Nó phải về cái mô thức của Tần Thủy Hoàng là nó phải phong vương cho những thằng bí thư tỉnh ủy đó, cái thằng cai trị, mỗi thằng trở thành một lãnh chúa. Mà cái đó trong hệ thống cộng sản nó đã lên án, đó là chủ nghĩa cát cứ. Mỗi ông lãnh chúa cát cứ một địa phương và làm vương làm tướng, thì muốn làm gì thì làm. Và bây giờ nó tập trung và ông Tập Cận Bình có thể là mưu đồ là giống như là Tần Thủy Hoàng năm xưa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ý kiến mà đưa ra sửa điều lệ mới cứ chỉ là cái ý kiến nó đưa ra để thăm dò dư luận mà thôi. Chưa chắc nó đã dám làm và chưa chắc nó thực hiện nổi. Và tôi nghiên cứu cái nước Tàu. Không có một cái quốc gia nào mà một nước lại nói hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Nó thống nhất chữ Tàu đã khổ rồi. Mà đã thống nhất ngôn ngữ Tàu là còn khổ hơn nữa. Tôi đã nghe một anh bạn Lưu Vong ở bên Tàu về kể chuyện cho tôi nghe rằng anh Tàu ở Bắc Kinh nó chế ra cái gọi là tiếng quan thoại để nó thống nhất ngôn ngữ Tàu. Mà nó không làm được. Nó làm bao nhiêu năm nay bây giờ nó vẫn còn lẹt đạt lẹt đẹt. Và một anh Tàu ở Bắc Kinh nó than thở rằng thì trời ta cũng không sợ, đất ta cũng không sợ. Chỉ ta sợ những thằng Quảng Đông mà nó nói tiếng quan thoại. Bây giờ ở Hồng Kông, người ta nói tiếng Quảng Đông nhưng ta nói tiếng quan thoại đâu. Đấy. Và mỗi tỉnh nó có một cái ngôn ngữ riêng của nó, thì làm sao mà nó thống nhất được. Làm sao mà nó trở thành ra là Tần Thủy Hoàng được. Tần Thủy Hoàng năm xưa cũng đã có thống nhất được ngôn ngữ đâu. Đấy là cái văn hóa Tàu nó là như thế. Cái nước Tàu, tôi đã nói từ lâu, từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu về nước Tàu, thì tôi nghĩ rằng nước Tàu trước sau cũng phải vỡ ra. Tối thiểu là cái dân tộc Hán ở phía bắc sông Hoàng Hà, nó còn giữ được cái vùng của nó. Còn vùng phía nam sông Hoàng Hà thì là gồm đất mà nó chiếm của Bách Việt. Và nó Hán hóa, nó thành như là chỉ có Lạc Việt là không bị chịu nó Hán hóa. Di cư xuống miền Nam
để trở thành cái nước Việt Nam ngày hôm nay. Và vì thế cho nên là nước Tàu sẽ vỡ ra. Và khi vỡ ra rồi thì ít nhất là 5 cái ngôi sao ở trong cái của trên cái cờ Tàu đó, thì thằng Hán giữ được cái ngôi sao lớn, và Mông Cổ, Mãn Thanh và Hồi Quốc và Mông Mãn Hồi Tạn đó, là 4 cái nó sẽ vỡ ra, ít nhất là 5 nước. Đấy là cái chuyện mà cái đưa ra cái dò ý rằng Tập Cận Bình đã trên 3 nhiệm kỳ rồi, muốn làm vua này kia thì chỉ là dò ý thôi. Mà bây giờ nó cũng chỉ dám, nội bộ nó chỉ dám đưa ra là miễn cho ông cái việc mà phải thôi 2 nhiệm kỳ và cho ông nhiệm kỳ thứ 3 mà thôi. Thành ra là cái, nhưng mà những cái chuyện này nó chứng tỏ rằng nước Tàu bây giờ đang lâm nguy, và nước Tàu muốn trở về với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia. Và chủ nghĩa quốc gia mà lại theo chủ nghĩa xã hội thì nó là phát xít, nó là quốc xã giống như Hitler đấy. Người ta gọi nó là quốc xã là vì nó đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà với tinh thần quốc gia dân tộc. Thì bây giờ anh Tập Cận Bình có lẽ là anh cũng muốn về cái đó. Và cái đó đã được anh, nhà lý thuyết gia của anh Tập Cận Bình, anh phát biểu rồi, là anh Vương Hữu Ninh. Bây giờ anh Vương Hữu Ninh được anh Tập Cận Bình đưa vào Bộ Chính trị rồi. Đấy, nhưng mà tôi xem cái đó thì tôi chỉ thấy là nước Tàu cũng đang rất bối rối. Và cái nước Tàu càng bối rối bao nhiêu thì càng có lợi cho nước Việt Nam bấy nhiêu. Tôi nhớ lại nhà sử gia Trần Trọng Kim viết sử của Việt Nam, mà luôn luôn bắt đầu những cái chương nói về sự oai hùng của nước Việt Nam hay là sự trỗi dậy cũng như là khởi nghĩa của Việt Nam, thì ông Trần Trọng Kim luôn luôn bắt đầu bằng câu: nhân khi bên Tàu có loạn thì bên ta thế này. Thì bây giờ tôi mong rằng nhân khi bên Tàu có loạn thì cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Cộng sản Việt gian ở Việt Nam mất đi, thì thử hỏi rằng nó chạy đi đâu. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, chúng ta mong rằng như thế. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi gần một tiếng đồng hồ qua. Miley cũng không quên cảm ơn luật sư Đinh Thạch Bích đã bỏ công soạn thảo tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như ông Hồng Phúc thành thật cảm ơn ông. Xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Dạ, xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào cô Miley, xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin chào tạm biệt ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào tạm biệt luật sư và xin kính chào cô Mai Lị.
Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tạm biệt.